This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Nghiêm xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Hôm nay là thứ ba, anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Tiến Dũng khỏe không?
Vâng, Nghiêm rất là khỏe, cảm ơn anh. Sáng nay thì thời tiết nó cũng mát hơn, rất là nhiều, nhưng mà trưa nay cũng nóng lại nữa.
Thấy rằng trong 4 năm vừa qua thì chúng ta toàn là nghe những cái tin như là các công ty lay off người, sa thải người, các cơ sở thương mại đóng cửa, bankruptcy. Những cái tin đó mình nghe hoài, thấy nó cũ rồi. Không biết hôm nay là Tiến Dũng có những cái tin gì mới không, và không biết đến bao giờ mình hết nghe những cái tin này nữa, Tiến Dũng.
Bây giờ muốn nghe tin mới thì chắc mình phải tự động nói xạo thôi. Những cái tin mà nó không như là mình mong muốn thì là nói thiệt. Về cái tình hình kinh tế hiện tại bây giờ thì cũng nói thật quý vị là bởi những công ty thì nó giàu to lên rồi, nhưng người dân thì nó như vậy thôi. Tức là chúng ta phải chịu đựng một cái chuỗi như vậy, nó sẽ rất là lâu. Mình không biết đến khi nào nó sẽ bớt, tức là bớt nó sẽ bể ra quý vị. Nhưng mà nó thị trường chứng khoán thì mình thấy rằng quan sát này nó cũng nên đánh cái số sai, mà nhiều cũng đọc sai là 19.000, Nasdaq 19.000 nó sai quá chừng 7.777 điểm. Bởi vì sáng nay nó report những cái số mà tụi technology để là cái số sai mà làm cho mình thấy nó không phải sai, mà sáng nay nó sửa lại, nó update lại. Phải nói là hôm nay có nhiều cái biến động, mà đặc biệt về lĩnh vực xây dựng. Trước khi mà gửi đến về những cái bản tin về kinh tế buổi sáng nay, thì xin mời đi qua một vòng thị trường chứng khoán ha. Sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm 29 điểm, 40.867 điểm. Và Nasdaq thì giảm 92 điểm, 17.784 điểm. S&P 500 giảm 14 điểm, 5.594 điểm. Dầu thô thì lên lại 66 xu, 75 đồng, lẻ 3 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì lên được một số kỷ lục là 2.561 đồng 10 xu trong ao vàng, lên 19 đồng 80 xu. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 5.93. 30 năm là 6.57. Vàng ở Việt Nam mua vào là 79 triệu, bán ra là 81 triệu. Và bản tin đầu tiên, xin nhắc lại là vàng Việt Nam vì muốn mua bán gì đó, chúng ta nên check cái giá ở thị trường quốc tế trước, cộng trừ nhân chia với đồng đô la hiện tại, là chúng ta ra cái số gần như chính xác là chúng ta bán bao nhiêu hoặc là mua vào là bao nhiêu. Sáng hôm nay thì Lô cũng đã report về cái doanh thu của mình. Thực sự ra thì như Dũng đã giải thích quý vị là nó sẽ giống nhau. Tức là khi mà một cái lĩnh vực mà đã rớt rồi đó, về lĩnh vực về xây dựng đó, thì những cái như là Lowe Home Depot Liquidator, về Lumber Liquidator, hay là Ace Hardware, hay là về Harbor Freight, tất cả những cái lĩnh vực đó sẽ đồng loạt giảm doanh thu hết. Và đúng như vậy, sau khi Lumber Liquidator đã bị bankruptcy, và ngày sau thì Home Depot đưa ra cái doanh thu của họ cũng bị giảm. Rồi sáng hôm nay Lowe cũng đưa ra cái doanh thu của họ giảm luôn. Và hình như là cái cổ phiếu của họ cũng sáng hôm nay cũng giảm đến 13%, cái quý vị. Wow, khoảng 3.97 xu. Và cái decline là khoảng giảm 4%. Tức là cái doanh thu của họ sẽ giảm 4%, tương đương khoảng 23.9 tỷ. Và cái điều này đã làm cho, gọi là về cái lĩnh vực vật liệu bán vật liệu xây dựng cũng rất là hoang mang, bởi vì đây là cái quý thứ 7 straight luôn là doanh thu không có lên, quý vị. Một là nó even, hai là đi xuống, thì điều đó làm cho thấy rõ rằng cái thị trường về đi off nói riêng và nói chung về xây dựng là không có được sáng sủa lắm. Trong khi đó thì một cái survey mới nhất từ Quỹ Liên bang ở New York, tức là Federal Reserve Bank of New York, thì họ làm một cái survey. Và ra thì hầu như những cái người nhân viên technology đó đã rất là hoang mang và họ sống trong nỗi lo sợ bị mất việc. Thứ nhất là cái wage, thứ hai là cái benefit, thứ ba là cái satisfaction, satisfaction tức là về cái đầu tiên là cái lương bổng nó giảm chứ không có lên hoặc là đứng như vậy luôn. Thường thường mỗi 6 tháng hoặc 1 năm đó thì cái hãng nó làm một cái mà chúng ta thường gọi là cái gọi là valuation, tức là về cái ví dụ biết dùng cái từ này cái gì, valuation là về cái duyệt để lên lương, có thể ngồi xuống để coi trong quá trình vừa rồi anh làm sao sao, bây giờ tôi sẽ coi lại, tôi sẽ lên lương cho anh, tôi không biết dùng tiếng Việt đó là cái gì, nhưng mà nói chung lại thì nó cũng không lên lương hoặc là nó xuống chứ nó không có tăng lên. Thứ hai là cái benefit cũng bị giảm, cái thứ ba là cái sự hài lòng công việc làm cũng bị giảm. Và nói chung lại những người làm về technology rất là hoang mang bởi vì không biết là họ sẽ bị thất nghiệp lúc nào. Đến ngày hôm nay cái unemployment rate là 4.4% và rất gọi là few people get a job, tức là ít người được thuê vào. Trong khi đó thì nhiều người bị sa thải. Lý do như thế này, so với 10 năm trước thì đây là thời điểm gọi là rất là tệ cho những người làm về technology. Theo cái report mới nhất từ layoff.fyi, tức là for your information đó, là base căn cứ trên 384 công ty technology, thì đầu năm 2014 cho đến nay là layoff trên nha, more than 124.000 nhân viên. Tính từ năm 2022 đến năm 2023, only là 428.449 nhân viên. Hôm nay chúng ta mới nằm ở tháng 9 thôi, giữa tháng 9 hay là gần cái tuần lễ thứ 3 của tháng 9 đi. Chắc tháng 8 sẽ là tháng 8 đi. Thì nó là 124.000 người rồi. Mà không biết từ giờ đến cuối năm sẽ là bao nhiêu. Và theo cái report này họ nói rằng cái vấn đề ở chỗ này, đa số những người làm technology là những người về kiến thức cao, lương cao, gọi là office, những người là professional job, thì người chồng đi làm thì mostly là người vợ ở nhà, lo việc nhà, gọi là house, wife house, họ take care nhà cửa, rồi họ take care con cái, nhưng mà khi mà họ bị lay off rồi đó, phải nói là giống như cả bầu trời sụp đổ quý vị, nên họ hoang mang lắm quý vị. Quý vị nào nghe bản tin này mà chúng ta đang làm về technology đó, có hoang mang hay không đưa tay cho Dũng coi. Yes, 100% luôn nha, rất là hoang mang, đặc biệt trong cái thời điểm này. Và tiếp tiếp thì có liên quan đến một cái cuộc gọi là vận động tranh cử bầu cử ở bên tiểu bang North Carolina ngày hôm qua, thì bà Phó Tổng thống Kamala Harris, bà nói rằng bà sẽ, nếu được đắc cử tổng thống thì bà sẽ tăng cái corporation tax lên 28%, hiện tại bây giờ là 21%. Trước đó thì thời ông Obama thì là 35%, và sau đó thì ông Donald Trump lên thì xuống còn 21%. Thì bà này cũng rất là hay, bà lấy cái middle ở giữa, bà lấy thay vì bà compromise lại 21 thấp quá, 35 nhiều quá, tôi lấy 28 ngay ở giữa luôn. Phải nói bà này, good, good. Nhưng mà Tí Dũng xin nhắc lại là cái conversion, quý vị nên nhớ người giàu càng đóng thuế ít. Bây giờ Tí Dũng nói thiệt quý vị, 35% thuế họ vẫn sống, xuống 25-21% thuế họ vẫn ok, cũng chẳng có dư gì. Hoặc là bây giờ lên 28% is nothing đối với họ. Lý do là sao? Tại vì cái người giàu đó, nó gọi là super rich, những người làm corporation, chẳng hạn như là về Microsoft, về Facebook, về Google, về Amazon, về mấy người đó là hoàn toàn, họ có thể mướn 10 người gọi là về accounting ngồi đó, tìm những khe hở nào nhiều nhất để mà luồn thuế một cách hợp pháp. Chính phủ Hoa Kỳ đóng tất cả những cửa lại, nhưng mà cái cửa sổ họ mở rất là rộng. Ví dụ như thích gợi bị thế này, chẳng hạn như bây giờ Microsoft lập một cái foundation về từ thiện, charity. Họ đi, họ làm việc từ thiện, họ làm việc từ thiện. Ví dụ xin giải thích sơ như thế này, mình không phải là mình nói xấu họ, nhưng mà cái này là dựa trên những cái thông tin. Bây giờ họ lập một cái foundation, họ giúp đỡ ở Việt Nam 10 triệu để mổ những em hàm ếch. Ví dụ, nha, thì họ khai thuế 10 triệu, nhưng mà 10 triệu đó họ xài đâu có hết. Ở nước ngoài cũng không có kiểm chứng được. Những cái foundation như vậy, nobody kiểm chứng. Ở Mỹ rất là khó kiểm chứng. Chẳng hạn như ông Biden duyệt 5 tỷ, 7 tỷ, 10 tỷ qua Ukraine. Ai diễm kiểm chứng Ukraine có nhận đủ 10 tỷ không? Hay là nhận 10 tỷ rồi thối lại 3 tỷ? Nobody kiểm chứng. Vì nước ở Mỹ đó, người ta rất là thích làm ăn ở nước ngoài. Bởi vì sao? Tax deductible legally. Đúng không? Đó là một cái đầu tiên. Thứ hai là họ mua những cái bất động sản, cái property. Thứ ba là họ gifting. Vì biết là những người super rich có thể tax deductible trên cái tiền cho quà người khác. Chẳng hạn như hôm nay tôi cho đứa cháu tôi năm nay 17 ngàn, là maximum tiền gift họ được deductible 17 ngàn trên đầu người. Ví dụ như tôi có 20 người cháu đi là tôi có thể deductible 340 ngàn rồi. Rồi cái family office, rồi thân cái family office thì người này mướn người kia kia. Rồi investment đủ thứ hết. Nên mỗi năm như vậy đó, dù làm ra vài chục triệu, đóng thuế có vài chục ngàn thôi. Nên bây giờ bạn có nói đóng thuế 35% họ cũng có đường để tẩu thoát. Đóng thuế 50% they still livable. Nên cái vụ mà đóng thuế hay là đánh thác lên những người này đó, đánh càng cao thì họ càng thoát cái việc. Nên thật sự ra bạn phải hiểu rõ lấy thuế bằng cách nào, lấy thuế người giàu bằng cách nào. Bằng cách duy nhất là năn nỉ họ tự nguyện, chẳng hạn như là ông Warren Buffett. Khi quay lại, biết rằng ông Warren Buffett, ông nói rằng tại sao không đóng thuế một phần nhỏ nào đó để giúp cho cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ nó bớt bị thâm thủng về cái kinh tế hay là về cái tiền xài. Nhưng mà vì thấy rằng chỉ có năn nỉ, đừng có gọi là ép buộc họ đóng thuế. Thà là nói nhỏ nhẹ, ô năn nỉ họ, quỳ xuống năn nỉ họ, kiếm được đất thiệt, năn nỉ họ, họ còn thương hại, họ kê đóng thuế nhiều một chút. Còn nếu mà cản hạn như là, ô tao đóng thuế cho mày chết, never. Ví dụ thấy là chưa bao giờ trong lịch sử mà một cái công ty như Amazon đóng thuế 200-300 triệu hay là 400-500 triệu, thì coi lại cái history thì never. Mà họ giàu sụ luôn, như là về Elon Musk nè, về nhiều người lắm, cái tuyệt đóng thuế ít vô cùng luôn. Nên quý vị thấy rằng đừng bao giờ mà hâm dọa người giàu đóng thuế, chỉ một cái là duy nhất thôi, năn nỉ họ, họ có thể động lòng thương xót mà đóng thuế. Còn ngồi ra càng dơ cao đánh mạnh thì họ còn càng có cách để họ đóng thuế. Boeing một lần nữa phải nói rằng, ví dụ không thể nào dùng cái từ nào mà nói chuyện với Boeing nữa, vì lại nói rằng chưa bao giờ mà cái Boeing nó tệ như vậy. Sáng hôm nay họ lại delay một lần nữa 777X. Cái dòng máy bay 777X là một trong những cái mà người ta mua nhiều nhất, tại vì nó bay được dài, chở được nhiều khách, tiết kiệm nhiên liệu. Đi Việt Nam hay đi về nước nào xa overseas đó là chúng ta thấy cái dòng 777 nhiều hơn là 787. Nhưng mà sáng hôm nay khi chuẩn bị làm thành công để giao đi thử nghiệm thì một lần nữa bị problem. Tức là cái máy đó nó không có synchronize với lại cái cánh. Nên bây giờ Boeing phải đáp xuống sửa lại, chỉnh lại. Vì quay trở lại cái Boeing 787, vì có nhớ cái thời điểm đó, cái Dreamliner không? Thì cho mình biết là nó bay lên á, cái Dreamliner thì mới bay, nó có cánh như vậy nè, chú thằng. Lên gì vậy? Cái Dreamliner 787 nó cứ cắm như này, nó lên thẳng vậy, xanh mặt luôn. Mọi người thấy lý do thế này, cái body là Boeing nó làm, nhưng mà cái máy á là của hãng như Rolls-Royce làm. Cái máy nó rất là mạnh, khi mà họ mua cái máy của Rolls-Royce họ để vào cái body của máy bay Boeing là 787 787, thì cái máy nó quá mạnh mà cái body nó quá nhẹ, thì khi mà cất cánh nó lên như vậy thì các nhà kỹ sư có ngồi xuống thì ô về không được, nó bay nó lật luôn. Nên họ mới điều chỉnh cái cánh á, khi mà cái bay chuẩn bị có cánh nó phải cái đuôi sao nó kìm cái bay xuống, tức là nó cất vậy nè, nó sẽ kìm xuống nó làm cách nào để nó ba lăng được cái khi máy bay nó cất cánh lên, nó phải lên từ từ. Khi mà như vậy đó thì cái Boeing 787 đã nhiều lần bị trở ngại khi mà máy bay lên, mà nó đi xuống như vậy, nó xuống mà cơ là nó đai bình luôn đó, nó xuống như vậy là đó họ chỉnh từ từ lại. Thì bây giờ cái Boeing 787 nó bị giống như vậy, nó nguy hiểm vô cùng và họ phải delay lại. Thì tưởng tượng Boeing lỗ không biết bao nhiêu tiền, từ năm 2019 đến nay Boeing lỗ trên 33 tỷ, bởi vì cái việc làm cẩu thả của Boeing. Sáng hôm nay cổ phiếu họ giảm trên 2% và đang đi xuống nữa, tại vì cái delay về cái khi mà họ đưa, họ bị như vậy thì họ phải delay nữa. Và delay mà cái cổ phiếu họ từ đầu năm cho đến nay rớt trên 30%. Wow, một đồng mất 30 xu. Vậy là wow, nó Boeing phải suy nghĩ cho kỹ, phải làm việc cho đàng hoàng, không rồi chắc chắn trong tương lai nó sẽ không có được như là trong đợi. Quý vị thấy rằng cái nước Mỹ là một quốc gia và cái công nghệ của họ mạnh vô cùng. Ví dụ xin quay lại khoảng chừng 30 năm về trước đó, tại sao nước Mỹ nó giàu như vậy? Trước khi thời kỳ ông Bill Clinton đã đưa ra về cái chương trình BBB đó, thì nước Mỹ ví dụ như thế này. Bây giờ ví dụ xin đưa ví dụ cụ thể nhẹ nhàng cho mình hiểu. Việt Nam 1 tấn gạo là 1.000 đô đi. Ví dụ nha. Nước Mỹ họ không bao giờ mà khuyến khích người dân đi ra ruộng mà đi trồng gạo để mà bán 1.000 đô, mỗi năm bán được 1 tấn gạo 1.000 đô. Nhưng mà một cái iPhone thôi có thể bán được 1.400. Chỉ cần có một cái iPhone, tôi có thể mua được 1 tấn gạo của bạn. Cái đó là cái phần nhỏ chúng đưa vị ví dụ ha. Bây giờ chuyển qua cái Boeing đi. Một cái Boeing mấy trăm triệu Mỹ Kim. Mỗi cần cái Boeing tôi sản xuất ra thôi, tôi có thể đổi được nhiều cái TV của Samsung. Tôi có thể đổi được nhiều cái xe Toyota. Nên hầu như nước Mỹ rất là ít bị thiếu nợ trong những thời gian khoảng vài chục thập kỷ về trước. Nhưng bây giờ, nước Mỹ bây giờ nó quá tệ. Nó quá tệ nên mọi thứ người ta mua Airbus, người ta mua những cái gì đó không phải là của Mỹ, và làm cho Mỹ càng ngày cái technology của họ càng đi xuống. Nếu mà quý vị nước Mỹ mà không cẩn thận nữa mà họ mất đi lose cái ground của họ đó, là chắc chắn trong tương lai nước Mỹ sẽ thiếu nợ, càng thiếu nợ nữa, thưa quý vị. Vâng, đây là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, xin trở lại chủ nhiệm.
Hồi nãy trong cái bản tin mà gần đầu chương trình, Tiến Dũng có nói là những người làm technology á thì họ sợ mất cái công ăn việc làm, là vì theo Dũng Nghiêm thì không chỉ cái lĩnh vực này mà một số cái ngành nghề khác á, chủ yếu là những người làm văn phòng á, bị cái AI thay thế. Điều này nó có lợi cho chủ doanh nghiệp, chủ công ty, nhưng mà tại vì họ không phải trả lương cho người lao động. Nhưng mà theo Dũng Nghiêm nghĩ là chắc chính phủ phải làm cái gì đó chứ. Nếu mà cứ để AI xâm nhập vô các ngành nghề khác mà sẽ làm cho mọi người sẽ chuyển sang học cái ngành nghề khác, thì điều này nó không có ba lăng trong cái công việc, trong công ăn việc làm, và các mọi người sẽ bị AI thay thế hết, thì họ sẽ làm gì để sống, Tiến Dũng?
Anh Dũng Nghiêm dắt quay bầu anh đi vào cho làm chính phủ, tại vì chính chính phủ cũng đã bỏ ra hàng tỷ cái kim để mua công nghệ AI nữa. Chính chính phủ cũng đang rất là muốn sa thải nhân viên nữa. Nếu như vậy thì làm sao? Chẳng hạn như trước đây, cái câu hỏi Dũng Nghiêm thì thật sự đã không phải là nhiều người không thắc mắc, cái thưa vị. Nhưng mà ngay cả cái những cái đồng tiền ảo, những cái crypto currency, quý vị nói rằng tại sao chính phủ không dẹp? Nó dẹp 30 second, quý vị. Chẳng hạn như là bên những quốc gia như là về hiểu nhớ là về Turkey hay đâu đó, họ nói no more là họ dẹp cái rẹt. Như Mỹ nói là no more là dẹp cái rẹt. Nhưng mà lý do tại sao họ không dẹp được, tại vì họ cũng là những người đang sử dụng những cái đồng tiền ảo đó để mà on the table. Chẳng hạn như giờ ví dụ muốn đưa ông Newsom, điều đâu cầm 300.000, hay là Trung Quốc muốn gửi cho ông Newsom đâu thế nào mà cầm 20 triệu đưa cho ông Newsom. Họ chỉ cần đưa cái cryptocurrency hoặc là cái Bitcoin, hey, on the table đưa qua dễ quá. Thì tại sao phải cấm? Nếu cấm thì là cắt cái đường gọi là về cái những cái đường mà corruption của họ rồi. Nên cái câu hỏi Dũng Nghiêm thật sự không phải là mới mẻ gì, họ cũng đã đặt câu hỏi rồi. Nhưng mà chính chính phủ là bỏ đầu tư rất là nhiều tiền vào cái AI, công nghệ về trí nhân tạo, trí thông minh nhân tạo của tôi bị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm vì các bạn ngày thứ ba vui vẻ, phúc cho gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai, cũng vào giờ này.